Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa luôn tràn đầy trong tâm trí chúng ta, giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy, để được đẹp lòng Chúa và kết quả cho Ngài. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt liên quan đến tội lỗi mà ma quỷ thường đưa đến trong tâm trí chị em phụ nữ, dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Khi chúng ta bất tuân lời Chúa dạy và phạm tội với Ngài, ma quỷ sẽ nói với chúng ta rằng, bạn không hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì bạn làm. Nó khiến chúng ta tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người chung quanh về những việc sai quấy mà chúng ta đã làm. Không những thế, lắm khi ma quỷ nói nhỏ nhẹ vào tai chúng ta rằng bạn không thể nào vượt thắng tội lỗi luôn luôn, nhưng sẽ có lúc vấp ngã. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta luôn có sự tranh chiến giữa con người cũ và con người mới, giữa tiếng nói của Chúa Thánh Linh và lời xúi dục của xác thịt. Khi chúng ta chọn làm theo tiếng gọi mời của xác thịt thay vì vâng theo tiếng của Chúa Thánh Linh, là chúng ta để cho tội lỗi làm chủ. Ngược lại, khi chúng ta vâng theo tiếng phán dạy của Chúa Thánh Linh, là chúng ta để Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, khi chúng ta tiếp tục sống theo tiếng gọi của tội lỗi thay vì vâng theo tiếng của Chúa, chúng ta sẽ tạo cho mình một nếp sống rất khó thay đổi vì chúng ta đã trở thành nô lệ cho tội lỗi. Có lẽ chúng ta cố gắng làm điều lành nhưng không làm được. Chúng ta cố gắng nhiều lần nhưng cứ thất bại, cứ làm điều tội lỗi thay vì làm điều tốt. Đó chính là lúc ma quỷ sẽ thuyết phục để chúng ta tin rằng mình không thể làm gì khác hơn được, phải tiếp tục làm nô lệ cho những thói hư tật xấu mà thôi. Và lúc đó chúng ta sẽ tự nhủ, mình có cố gắng làm điều tốt cũng chỉ vô ích vì mình sẽ thua, sẽ ngã vào cám dỗ suốt cả đời. Khi suy nghĩ như thế, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Lúc đó điều gì sẽ xảy ra? Satan đã thắng trong lời dối gạt rằng chúng ta không thể luôn luôn thắng cám dỗ và tội lỗi. Mời quý vị nghe lời chia sẻ của một số chị em sau đây. Một phụ nữ nọ nói, tôi thường bị cám dỗ về mặt tình cảm với các chị em bạn gái. Tôi biết đó là tội, nhưng khi tôi cố gắng cưỡng lại khuynh hướng tội lỗi đó, thì những tư tưởng xấu xa hơn lại tràn đến trong trí tôi. Tôi không thể làm chủ tâm trí mình được. Tôi biết mình xấu xa trước mặt Chúa, nhưng tôi không thể tự tẩy sạch chính mình. Một chị em khác thì nói, tôi làm nô lệ cho việc ăn uống đã nhiều năm. Tôi tranh chiến với vấn đề ăn uống mỗi ngày. Tôi biết là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi để vượt thắng nan đề này. Tôi cố gắng kỷ luật bản thân chỉ được vài ngày, Nhưng rồi tiếng của ma quỷ nói rằng, mày sẽ chẳng bao giờ thắng đâu. Tiếng nói đó lại tràn vào tâm trí tôi, khiến tôi bỏ cuộc. Chúng ta cần nhớ rằng, khi chúng ta suy nghĩ điều gì, thì điều đó sẽ quyết định cách chúng ta sống. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình phải sống trong gông cùng tội lỗi, chúng ta sẽ làm nô lệ cho tội lỗi. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ vượt thắng tội lỗi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thắng được tội lỗi. Tuy nhiên, khi một người nói rằng tự cố gắng để thay đổi thói hư tật xấu là điều quá sức của tôi, là người đó nói đúng. Thật ra khi một người nhận thức sự yếu đuối của mình, là người đó đã bước đầu tiên dẫn đến chiến thắng tội lỗi. Thực tế là chúng ta không thể nào thay đổi chính mình. Chúa Giê-xu dạy, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Phúc âm Giăng chương 15 câu 5. Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao? Làm thế nào để được giải thoát khỏi những thói hư tật xấu? Duy chỉ chân lý của lời Chúa có thể giải thoát chúng ta mà thôi. Chân lý đó là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn thành công tác cứu chuộc trên thập tự giá, chúng ta có thể sống trong chiến thắng tội lỗi. Sa-tan không còn làm chủ cuộc đời chúng ta và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Nếu chúng ta đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế và sống trong Ngài, đây là chân lý cho chúng ta nắm lấy. Sứ đồ Phao-lô viết, anh chị em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên nô lệ cho sự công bình. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Trích thư Roma chương 6 câu 18 và chương 8 câu 2. Như chúng ta đã biết, Sa-tan hứa với bà Eva rằng nếu bà ăn trái cấm, mắt sẽ mở ra, sẽ bằng Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Thực tế là ngay giây phút ăn trái cây Chúa cấm, Eva trở nên mù lòa về mặt tâm linh, không nhìn thấy chân lý. Dù Eva được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, hình ảnh đó đã hỏng, đã mất. Bây giờ, bà Eva mang vào mình bản chất tội lỗi là bản chất ngược với bản chất của Đức Chúa Trời, cũng như bóng tối ngược với ánh sáng. Và một điều khác nữa là Eva biết điều ác là điều không nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mối tương giao giữa bà với Chúa bị gãy đổ và Eva không thể là người công nghĩa nữa. Từ đó trở đi, tất cả mọi người sinh ra trên trần gian, dù là nam hay nữ, và ngay cả trẻ con, đều giống như Eva và Adam, sinh ra trong tình trạng hư hoại, mù lòa về mặt tâm linh, là tội nhân phân cách với Đức Chúa Trời, không thể làm điều đẹp lòng Ngài. Và vì tội lỗi, tất cả chúng ta đều ở dưới sự đoán phạt công bình của Chúa. Nhưng phúc âm hay tin mừng cho chúng ta là Chúa Giê-xu đã đến trần gian, mang trên thân Ngài án phạt tội lỗi của Eva cũng như của tất cả chúng ta. Nhờ đó, hậu quả kinh khiếp của tội lỗi đã được đảo ngược lại. Qua đời sống vô tội của Chúa Giê-xu, qua cái chết thay thế của Chúa trên đồi Gô-gô-tha và qua sự sống lại vinh quang của Ngài, tội của chúng ta được tha thứ hoàn toàn. Chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời là đấng chúng ta đã chống nghịch và chúng ta được ban cho sức mạnh để sống một đời sống thánh khiết. Chúng ta không nhận ơn tha thứ của Chúa và được đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết vì nhờ sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, lớn lên trong hội thánh, đi nhà thờ từ nhỏ đến lớn, đã nhận thánh lễ báp têm, làm nhiều việc thiện lành, đã từng bước lên đáp ứng tiếng gọi của Chúa, đã nhiều lần khóc lóc khi nghe lời Chúa, cũng không nhờ đọc nhiều bài kinh hoặc nhờ hoạt động tích cực trong hội thánh. Không, chúng ta không được cứu khỏi án phạt của tội lỗi nhờ một điều nào trong những điều vừa kể. Phương cách duy nhất để chúng ta được hưởng sự cứu rỗi đời đời là nhờ đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Đặt đức tin vào những gì Ngài đã làm khi Ngài chịu chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, bà thường nhận được lời tâm sự của nhiều chị em nghi ngờ về sự cứu rỗi Chúa ban cho mình. Những chị em này có lời giải đáp cho mọi năn đề khác, nhưng vẫn mang mặc cảm tội lỗi, vẫn bị cáo trách về những tội mình đã phạm. Và bà DeMoss tin rằng, sở dĩ như thế là vì những chị em này chưa thật sự ăn năn tội và chưa đặt trọn lòng tin nơi Chúa. Các chị em này có thể là người mộ đạo, có lòng sùng kính, nhưng chưa được Chúa kể là công chính, công bình. Nhưng còn quý vị và quý chị em thì sao? Ma quỷ, kẻ thù của chúng ta, muốn cầm giữ chúng ta trong gông cùm của sợ hãi, nghi ngờ và tội lỗi. Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta sống trong tự do, trong đức tin, và với lòng tin chắc là mình đã được tha thứ. Dù chúng ta tốt và đạo đức đến đâu, cách duy nhất để chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời là đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và dù tội của chúng ta nhiều hay kinh khủng bao nhiêu, ân điển của Chúa cũng đủ cho chúng ta, cũng có thể tha thứ tất cả cho chúng ta. Qua cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta phương cách duy nhất để nhận được sự tha thứ của Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ giải quyết vấn đề tội lỗi theo phương cách của Chúa, và nếu không biết mình đã được làm con của Chúa chưa, chúng tôi mời quý vị hãy cầu nguyện xưng tội với Chúa và lấy đức tin mời Chúa bước vào cuộc đời quý vị ngay hôm nay, ngay giờ phút này. Đừng để Satan tiếp tục làm mù mắt quý vị và cầm giữ quý vị trong gông cùm của nó. Số phận đời đời của quý vị đang bị nguy hiểm. Chúng tôi xin đề nghị với quý vị điều sau đây. Quý vị hãy đến thưa với Chúa những lời như sau. Lạy Chúa, con biết con đã phạm tội với Chúa, bất tuân mạng lệnh của Ngài, và con không thể tự cứu mình được. Cảm tạ Chúa đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian chịu chết vì tội của con. Con xin đặt lòng tin nơi Chúa và tiếp nhận món quà sự sống đời đời hôm nay. Con hứa sẽ từ bỏ đời sống tội lỗi, đặt trọn vẹn lòng tin nơi Chúa và mời Ngài ngự vào làm chủ cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa đã tha thứ tội cho con. Xin Chúa ban Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con, giúp con sống đời sống chiến thắng tội lỗi. Nếu quý vị đã thưa với Chúa lời cầu nguyện vừa rồi, chắc chắn Chúa đã nghe và đã nhậm lời. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và mời quý vị tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nhà để thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh để đức tin được ngày càng vững mạnh. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt khác mà ma quỷ thường đưa đến trong tâm trí chị em phụ nữ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.